SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Trong chương trình hôm nay, Công Minh xin mời quý vị theo dõi phần trao đổi với bác sĩ Võ Phước về những căn bệnh phổ biến trong mùa đông. Sau đó, bác sĩ Phan Đình Hiệp sẽ giải thích những vấn đề liên quan đến bệnh cao mỡ máu hay còn gọi là cholesterol cao, một căn bệnh hay gặp ở nhiều người, nhất là những người cao tuổi ít vận động. Thưa quý vị, mùa đông là thời điểm thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Nếu không chú ý giữ gìn sức khỏe, quý vị sẽ rất dễ bị các bệnh như cảm lạnh, hen suyễn, đau họng và thấp khớp. Do đó, để bảo đảm quý vị trải qua một mùa đông an toàn và ấm áp, chúng tôi vừa có cuộc trao đổi với bác sĩ Võ Phước và được bác sĩ chia sẻ một số thông tin hữu ích sau đây. Theo kinh nghiệm của bác sĩ thì vào mùa đông, các bệnh nhân thường mắc phải những căn bệnh nào nhiều nhất ạ?
Thưa anh, thì chúng ta biết là mùa đông thì nhiệt độ nó xuống, thì cái đầu tiên là đây là đa số chúng ta bị cảm lạnh. Nhưng tuy nhiên bệnh cảm lạnh nó xảy ra rất là nhiều nhưng mà nó không có nguy hiểm. Cái bệnh đáng nguy hiểm hơn đó là bệnh cúm. Bệnh cúm thì chúng ta biết rằng là đây trong năm qua tại nước Úc hơn 1.100 người thiệt mạng. Nó không kể là những người trẻ, người già đều có thể xảy ra. Cái bệnh quan trọng thứ hai tức là những cái bệnh về nhiễm trùng phổi. Nhiễm trùng phổi của mùa đông thì chúng ta biết rằng những người lớn tuổi, người già hay hoặc là những em bé có thể dễ dàng nhiễm trùng phổi trong mùa đông. Tỷ lệ nhập viện do phổi bị nhiễm trùng và cái mức độ tử vong rất là cao. Bệnh thứ ba chúng ta cũng quan tâm đến là vấn đề ói mửa, nóng sốt do con vi trùng gọi là novavirus gây ra, thì nó cũng thường hay xảy ra mùa đông. Ngoài ra những cái bệnh khác như là bệnh phong thấp, bệnh tim mạch nó cũng xảy ra nhiều trong mùa đông. Lý do là đây khi nhiệt độ xuống thì sức đề kháng cơ thể chúng ta nó sẽ giảm xuống nhiều hơn.
Ngoài một số bệnh thông thường bác sĩ vừa kể như là cảm lạnh, đau xương khớp, khô da, viêm họng, thì vào mùa đông thì chúng tôi cũng thấy có một loại bệnh nữa là gọi là hạ thân nhiệt. Không biết căn bệnh này là như thế nào và cách đề phòng ra sao thưa bác sĩ?
Dạ, thưa anh cũng như thưa quý vị đồng hương, là đây hạ thân nhiệt tức là tiếng Anh gọi là hypothermia, có nghĩa là lúc tới nhiệt độ chúng ta xuống dưới 35 độ do lạnh. Nếu như chúng ta tiếp xúc ngoài khí hậu lạnh mà chúng ta không mặc đủ ấm thì thân nhiệt chúng ta có thể bị giảm thấp rất nhiều. Những người mà có sức đề kháng yếu, chẳng hạn như họ bị tiểu đường, bị bệnh thận thì tim mạch không hoạt động mạnh như là những người bình thường thì thân nhiệt cũng có thể xuống thấp. Một khi mà thân nhiệt xuống thấp thì huyết áp chúng ta sẽ xuống thấp và chúng ta sẽ yếu đi. Thì như vậy thì chúng ta dễ bị tử vong, đó là cái nặng nhất, hoặc là đây có thể là để chúng ta bị té ngã, tai nạn hay là bất cứ chuyện gì.
Dạ, khi mà mình bị lạnh quá thì chân tay của mình hay bị sưng hay là phù nề, và rất nhiều trường hợp đã xảy ra như vậy, thì không biết điều này có nguy hiểm hay không, và mình để mà điều trị cái bệnh này là như thế nào hả bác sĩ?
Những người mà trong mùa đông tay chân lạnh cống hoặc là sưng lên đó, thì trong cái hiện tượng đó bên tiếng Anh được mô tả từ hiện tượng Raynaud, do ông bác sĩ Thanh là Raynaud ông tả ra. Thì đó là gì? Mạch máu, những cái mao quản chúng ta đã bị tắc nghẽn, thành ra khi máu tới nơi thì nó không trở về tim mình được nhanh như bình thường. Thành ra ngón tay chúng ta bị sưng, bị đơ cứng lên. Trường hợp này nó chỉ xảy ra trong một số người thôi chứ không phải hết tất cả mọi người. Thì đó là những người nếu như là họ bệnh những cái bệnh về mô liên kết, tức là chẳng hạn như là bệnh phong thấp, bệnh thoái hóa các khớp, thì họ có thể bị xảy ra những chuyện đó.
Dạ, để phòng tránh cái việc mà sưng chân tay vào mùa đông thì không biết mình hạn chế việc gì hoặc là mình đề phòng như thế nào hả bác sĩ?
Chúng ta dĩ nhiên là phòng bệnh hay chữa bệnh. Thì trong trường hợp này, thứ nhất là đây nên đến bác sĩ gia đình của mình để thảo luận, là để tìm coi có những cái thuốc nào để phòng ngừa chuyện này, hoặc là đây để cho làm cho máu lưu thông đi được. Đó là cái thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là chúng ta phải mặc đủ ấm, nhất là đeo găng tay này kia thì tỷ lệ nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều.
Dạ, yeah. Trở lại vấn đề mà hạ thân nhiệt lúc nãy bác sĩ vừa nói đó. Để mà mình giảm thiểu tối đa việc mà hạ thân nhiệt đột ngột, thì có cách nào hoặc là cách đề phòng ra sao thưa bác sĩ?
Trong trường hợp đó thì thứ nhất là đây giống như tôi đã nói là chúng ta phải mặc cho đủ ấm. Thứ hai nữa là chúng ta phải exercise trước khi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta phải vận động để cho máu nó lưu thông, cơ thể chúng ta ấm lên thì chúng ta sẽ phòng ngừa được cái chuyện đó.
Có một câu hỏi khác mà liên quan về vấn đề vaccine phòng ngừa cúm. Thì gần đây thì chính phủ Úc có thông báo về chương trình tiêm ngừa vaccine cúm miễn phí cho người cao niên. Bác sĩ có thể giới thiệu lại cho quý thính giả được biết về chương trình này được không ạ?
Trong năm qua thì tỷ lệ bệnh cúm rất là cao, thành ra đây có nhiều người đã bị tử vong thì và số người bị nhập viện thì rất là đông, có khoảng là hơn 40.000 người trên toàn nước Úc phải nằm nhà thương. Do đó năm nay trước cái nguy cơ như vậy và trước sự hoành hành của cúm ở bên Bắc bán cầu, chẳng như bên Âu Châu, Mỹ Châu hoặc là bên Đại Hàn, Trung Hoa, thì năm nay chính phủ Úc quyết định là kêu gọi mọi người chích ngừa, không những cái người già mà còn là những người trẻ hoặc là em bé, những người nào có những cái nguy cơ dễ mắc bệnh cúm thì chính phủ kêu gọi họ nên chích, chẳng như là những người phụ nữ có thai. Thì đối với những trẻ em dưới 3 tuổi có thuốc loại cúm cho trẻ em dưới 3 tuổi, những người từ 3 tuổi đến 64 tuổi thì có những thuốc cho những người đó, và trên 65 tuổi tức là những người già đều có thuốc rồi đó. Thì đối với chính phủ Úc thì những người trên 65 tuổi đều được chích ngừa cúm miễn phí. Nhưng mà chính phủ vẫn khuyến khích những người bị bệnh tiểu đường, suy thận hay là những cái bệnh gì mà làm cho cơ thể mình yếu đi, chẳng hạn mình bị sưng phổi thường xuyên, bị suyễn này kia, thì tốt nhất là chúng ta nên chích ngừa cúm.
Dạ, hiện tại thì những người cao niên đến tiêm phòng vaccine cúm tại văn phòng của bác sĩ là như thế nào bác sĩ? Có đông không bác sĩ?
Dạ thưa, rất là đông năm nay. Cái chính là bây giờ thì trong tình trạng là hiện tại giờ cái mức độ cung cấp thuốc của từ Bộ Y tế ra nó bị hạn chế và rất là chậm chạp. Tại vì so với năm ngoái thì tỷ lệ chích ngừa chúng tôi thấy nó là tăng lên đến 200%. Đó là nhờ sự quảng bá của chương trình SBS cũng như là các đài TV này kia, thì đó là điều tốt cho chúng ta. Giờ chúng ta hy vọng là năm nay bệnh cúm sẽ không phải là mối đe dọa đáng sợ.
Dạ vậy thì còn theo những thông tin mà bác sĩ có được, mùa đông năm nay có tại Úc có gì khác thường hơn so với mọi năm không ạ?
Thứ nhất là đây chúng ta thấy rằng là môi trường biến đổi. Bây giờ là đầu tháng 5 rồi mà cái nhiệt độ thì chúng ta thấy là có lúc nóng, có lúc lạnh. Tôi nhớ là cái năm mà tôi qua Úc, vào đầu tháng 5 thì rất là lạnh, mà bây giờ thì mình thấy nó khác hẳn rồi, tức là khí hậu ấm hơn. Thì như vậy cái vi trùng nó dễ phát triển sinh sôi hơn là bình thường. Do đó mức độ độc hại nó sẽ nguy hiểm hơn. Một điểm đó là chúng ta hiện tại giờ có quá nhiều kháng sinh, có quá nhiều thuốc để mà chữa bệnh. Do đó vi trùng nó sẽ tìm cách đột biến để mà chuyển qua một cái thế hệ khác, để cái độc lực nó mạnh hơn để mà gây ra cái bệnh. Chắc chắn là nếu cúm xảy ra thì cúm nó sẽ bị nặng hơn và nguy hiểm hơn những năm bình thường.
Và xin một câu hỏi cuối cùng, bác sĩ có lời khuyên nào dành cho quý vị thính giả để mà bảo vệ sức khỏe trong mùa đông năm nay được không ạ?
Thứ nhất là đây á, đầu tiên là chúng ta nên đi chích ngừa cúm. Những người tuổi lớn trên 65 tuổi, những người già thì ngoài chích ngừa cúm chúng ta nên chích ngừa nhiễm trùng phổi. Thì nhiễm trùng phổi là mỗi 5 năm chúng ta nên chích một lần. Điểm thứ hai nữa là đây á, chúng ta giữ ấm trong mùa đông. Điểm thứ ba nữa là đây á, nếu như tránh được đám đông, nơi mà có nhiều người ho, hắt xì, chảy nước mũi, thì cái đó là điều đó chúng ta để tránh lây nhiễm nhiều hơn. Thì đó là những điều mà tôi nghĩ là chúng ta gọi là nhận xét bình thường để mà chúng ta ngừa bệnh cho bản thân chúng ta.
Xin cảm ơn bác sĩ qua cuộc trao đổi này. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Thưa quý vị, mỡ trong máu hay còn gọi là cholesterol cao là mối e ngại của rất nhiều người trong chúng ta, nhất là đối với các bác cao niên. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng chánh yếu vẫn là do thói quen ăn uống và cách sống của mọi người. Một chế độ ẩm thực quá nhiều dầu mỡ cộng thêm một nếp sống ù lì sẽ dẫn đến tình trạng béo phì, và từ đó sẽ có thể chuyển sang nhiều vấn đề sức khỏe khác như bệnh tim mạch, tiểu đường hay tai biến mạch máu não. Trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, bác sĩ Phan Đình Hiệp sẽ trao đổi chi tiết về vấn đề này. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thưa bác sĩ, nhiều người, đặc biệt là những bác cao niên, hay nói về căn bệnh cao mỡ máu hay còn gọi là cholesterol cao. Và khi nói đến căn bệnh này thì chắc hẳn ai cũng cảm thấy quen thuộc với tên gọi. Nhưng mà để có một thông tin chính xác về căn bệnh này là chắc phải nhờ bác sĩ Hiệp cho thính giả biết rõ cholesterol và mỡ máu giải thích theo thực hành y khoa nghĩa là gì và phân loại như thế nào được không ạ?
Kính thưa mình và quý thính giả của Ban Việt ngữ của đài SBS. Cholesterol thực sự nó là một loại mỡ mà có trong các cái tế bào động vật. Cơ thể chúng ta thì phải cần có cái cholesterol, Nhưng ngược lại, nếu mà nhiều quá thì nó sẽ có hại. Phần lớn các cholesterol được sản xuất bởi gan, rồi đến ruột cũng như một số nơi khác. Đồng thời cũng có một số cholesterol từ bên ngoài đưa vào qua đường ăn uống. Cholesterol thì được vận chuyển trong cơ thể dưới dạng nó gọi là lipoprotein. Và nói về mặt y khoa thực hành và tiếng Việt mà chúng ta nói đến mỡ máu hoặc là cholesterol, chúng ta đang tập trung phân loại nói đến là cái việc là máu mỡ tốt, mà tiếng Anh nó gọi là HDL hoặc là lipoprotein tỷ trọng cao. Nói đến máu mỡ xấu, tức là lipoprotein tỷ trọng thấp, hay là tiếng Anh nó gọi là LDL, và triglyceride, tiếng Anh viết tắt là TG.
Như vậy thì cholesterol là có lợi hay là có hại như thế nào mà chúng ta cần phải quan tâm thưa bác sĩ?
Về mặt điểm lợi ấy, thì cholesterol thì bản thân nó là một thành phần của cơ thể chúng ta mà, cho nên là nó tham gia về việc cấu trúc các cái màng tế bào, tức là tế bào thì cơ thể chúng ta được cấu tạo bởi rất là nhiều cái tế bào á. Cholesterol cũng tham gia cấu tạo nên các cái nội tiết tố, hay là còn gọi là cái hormone rất là quan trọng trong cơ thể. Bản thân cholesterol cũng là tham gia chuyển hóa tạo ra vitamin D, và chúng ta trước đây đã từng nói đó, vitamin D có rất nhiều tác dụng bảo vệ cho cơ thể. Rồi cholesterol cũng tham gia tạo thành cái dịch mật, trong đó cái axit mật. Việc dịch mật này nó giúp tiêu hóa mỡ hoặc là hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng khác như là vitamin A, vitamin K hoặc là vitamin E. Cholesterol cũng tham gia giúp cho cái việc dẫn truyền xung động thần kinh, cho nên là các cơ thể chúng ta hoạt động được, hoặc là cái yếu tố thần kinh chúng ta quyết định làm gì thì nhiều lúc cholesterol nó quan trọng trong những việc này. Tuy là nó có điểm lợi, nhưng mà nếu mà nhiều cholesterol trong máu thì nó sẽ gây điểm hại, bởi vì những cái mảng đóng mỡ ở cái thành mạch máu này nó sẽ làm hẹp cái mạch máu lại, và vì cái nó hẹp mà mạch máu lại thì nó lại tăng cái nguy cơ vỡ mạch hoặc là tắc nghẽn mạch máu. Nếu mà xảy ra ở tim nhẹ lắm thì có thể là thiếu máu cơ tim, đau thắt ngực, hoặc là nặng hơn là nhồi máu cơ tim mà chúng ta gọi là huyết áp thấp, có thể chết. Rồi nếu mà máu mà nó tắc ở não thì có thể là thiếu năng tuần hoàn não, hoặc là gây đột quỵ, stroke, tai biến mạch não.
Như vậy thì làm thế nào để biết cơ thể mình có quá nhiều cholesterol? Có một số người nói là bệnh cholesterol là bệnh của những người mập phì. Không biết là nói như vậy có đúng hay không thưa bác sĩ?
Thường tăng cholesterol chúng ta không có biểu hiện bên ngoài đâu. Mặc dù là có một số ít người có thể có cái nguy cơ thường gặp hơn người khác, ví dụ như là mập phì, chúng ta nói đó là một yếu tố nguy cơ, không nhất thiết là phải mập phì, nhưng mà có nhiều người gầy vẫn có thể bị máu mỡ cao, hoặc là có những người có yếu tố gia đình, tức là cha mẹ anh chị em mình mà máu mỡ cao thì mình cũng có thể nguy cơ cao, có thể là do ăn uống cùng, hoặc là có thể là có cái gen di truyền giống nhau. Một số người thì có cái biểu hiện nhỏ là những cái động nó có cô động những cái mảng nhỏ, cái màu vàng ở da vùng mắt á, đó là những người ít gặp. Tuy nhiên đa số người ta mà muốn biết mình có bị cholesterol thì phải thông qua là vấn đề kiểm tra máu để biết lượng mỡ, lượng cholesterol trong cơ thể mình.
Nói như bác sĩ thì tất cả mọi người đều có thể có nguy cơ mắc bệnh tăng cholesterol. Thường thì trong các bữa ăn hàng ngày thì các hộ gia đình hay sử dụng dầu mỡ để chiên xào các món ăn. Tuy nhiên các chuyên gia y tế thì hay cảnh báo là không nên ăn nhiều dầu mỡ vì sẽ gây hại cho sức khỏe. Không biết có phải là do những lo ngại về lượng cholesterol trong những loại dầu mỡ này, xin bác sĩ có thể giải thích thêm được không ạ?
Cảm ơn Nam Minh, cái câu hỏi này rất là hay, bởi vì là rất là nhiều phân tâm về khi mà mua, chúng ta hay coi TV quảng cáo nó nói là nào là cái thức ăn này hoặc là dầu mỡ này là tốt, dầu mỡ kia không tốt thì kia, thì làm mọi người rất là phân vân. Bởi vì chúng ta nói về mỡ và cholesterol thì trong này chúng ta nói là dầu và mỡ, bởi vì là ở động thực vật đó, động vật với thực vật thì lại khác nhau, cho nên là ở những cái sản phẩm của thực vật, tức là những rau cỏ thì nó không có cholesterol, mặc dù có những cái rau loại củ quả thì nó lại có cái dầu. Như vậy cái điều quan tâm ở đây là dầu mỡ đó là động vật hay thực vật bão hòa hay không bão hòa. Nhìn chung mà nói là những cái dầu thực vật chưa bão hòa thì nó tốt, còn những cái mỡ động vật mà đã bão hòa thì thường không có tốt và chúng ta phải hạn chế. Cho nên là những cái dầu mà dầu thực vật như là ví dụ như dầu ô liu, dầu hoa cải hay là dầu hướng dương á, thì chúng ta có thể dùng. Tất nhiên là chúng ta không có dùng cái gì mà quá mức, quá cân bằng.
Dạ, có thêm một loại dầu nữa nhưng mà được khuyến khích sử dụng, đó là dầu cá. Và trên thị trường có bán rất nhiều loại dầu này và được quảng cáo là làm giảm cholesterol. Không biết là điều này có đúng hay không và có gì mâu thuẫn với lời khuyên kể trên của bác sĩ hay không ?
Dầu cá nó là bản thân nó có cái chất dầu trong đó. Có rất là nhiều nghiên cứu với các cái kết quả nó rất là khác nhau. Nhiều khi một cái nghiên cứu nhỏ nói tốt, một nghiên cứu kia lại nói không tốt, thì tổng hợp lại thì Hiệp có thể nói thế này. Dầu cá thì nó không có giảm cholesterol, nhưng nó có thể giảm bớt cái triglyceride. Cái triglyceride là một cái loại mỡ xấu trong máu. Một số nghiên cứu nhỏ có thể nói là nó có thể làm tăng chút máu mỡ tốt là HDL, nhưng mà những yếu tố này nó rất khó xác định. Như vậy, cái việc giảm cái máu mỡ hay cholesterol hay không với dầu cá thì chúng ta phải chú ý cẩn thận. tức là chúng ta phải cân bằng cái liều lượng chúng ta có thể uống, đừng uống quá lạm dụng liều.
Thế còn các loại bơ, sữa hay là trứng đồ biển như là tôm, cua thì sao thưa bác sĩ?
Chắc là chúng ta cũng đã từng nghe nói là rõ ràng là bơ, sữa và trứng hay là những cái nguồn tôm, cua thì nó có nhiều cái cholesterol. Ta lại có cái thông báo như vậy. Nhưng mà thực sự mà chúng ta nói ở đây là chúng ta cũng không phải là chúng ta phải nhịn ăn, mà chúng ta về khi cơ thể chúng ta cần chất dinh dưỡng thì đây là những cái chất dinh dưỡng tốt. Nhưng mà chúng ta cần cân bằng để tránh bị thừa, thì thừa dinh dưỡng thì nó lại làm tăng cân, béo phì, tích mỡ và gây bệnh. Ngược lại, cái thông tin về tôm và cua, nhiều người cho rằng nó có cái cholesterol cao, nhưng mà có những người thì bảo cái mỡ trong thành phần của tôm và cua thì là mỡ chưa bão hòa, cho nên là cái độ độc hại nó không có nặng lắm. Tóm lại là quý ông bà, nếu chúng ta coi cơ địa chúng ta, cơ thể chúng ta như thế nào, tình cảnh thế nào và chúng ta dùng nhiều hay ít thì tùy theo.
Nói như bác sĩ thì căn bệnh cao mỡ máu xem ra rất nguy hiểm. Vậy thì phương pháp điều trị bệnh này như thế nào và chúng ta có cần phải uống thuốc hay không thưa bác sĩ?
Về mặt mà cao mỡ máu á, thì tuy nó nguy hiểm nhưng mà chúng ta phải biết là cái mức mức độ của cao mỡ máu là cao bao nhiêu, và trên cái nhiều cái thông tin khác nữa, chẳng hạn như là chúng ta phải cân nhắc là người bệnh nhân đó có tiểu đường hay không, có kèm với cao huyết áp hay không, có những bệnh lý về những người trong gia đình có ai bị về stroke hoặc là bị nhồi máu cơ tim sớm hay không nữa, chứ không phải là chúng ta chỉ căn cứ vào cái mức độ cao và chúng ta cho thuốc. Nhưng mà khi mà bác sĩ đã cho thuốc để giảm cái cholesterol thì chúng ta giảm nguy cơ, cho nên là cái lợi cái hại chúng ta phải cân nhắc ở đây. Bởi vì thuốc làm giảm cholesterol thì nó sẽ làm giúp giảm cholesterol xuống, nhưng ngược lại nó có những cái tác dụng phụ, ví dụ như là nó làm một số người có thể làm rối loạn chức năng gan, hay một số người có thể làm bị đau bắp thịt, đau bắp cơ và teo cơ.
Dạ, nói như vậy thì bệnh cao mỡ máu thật ra mình có thể phòng tránh được bằng cách thay đổi các lối sống hoặc là cách sinh hoạt, cũng như là cái chế độ mình ăn uống phù hợp, đúng hay không thưa bác sĩ?
Đúng, rất là đúng như vậy. Tức là đầu tiên là về mặt y tế thì người ta vẫn khuyên là chúng ta thay đổi cái lối sống và cái cách ăn uống như chúng ta vừa đề cập ở trên á. Nếu chúng ta giảm ăn mỡ chẳng hạn, hay là chúng ta ăn tăng những cái rau củ quả, rồi chúng ta giảm cái uống sữa có nhiều chất béo, hay là chúng ta tăng cái ăn cá. Còn nếu chúng ta đã làm như vậy mà chúng ta không kiểm soát được, mà đồng thời cái nguy cơ chúng ta cao, thì người bác sĩ người ta sẽ đánh giá cái khả năng của chúng ta thế nào để mà cho thuốc để giảm cholesterol đó xuống. Thành ra mong quý ông bà, tất nhất là quý thính giả lắng nghe thì chọn cái phương án thích hợp nhất cho cái cuộc sống của mình. Nếu có gì không rõ thì có thể đến bác sĩ gia đình để hỏi thêm.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ qua cuộc trao đổi này. Thưa quý vị, phần trao đổi với bác sĩ Phan Đình Hiệp cũng đã kết thúc chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Công Minh xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại vào chương trình Sức khỏe là vàng tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.